sinh vào làm con chó. Mà con nhớ lại là những con chó đó nó ở ngay trong chùa. Từ sáng đến chiều có kinh, có kệ, có quý thầy đó đó. Mà nó không có cách gì nó tiếp thu được. Ở ngay bên cạnh. Không cách gì nó nghe pháp được, không cách gì nó tụng kinh được, không cách gì hết á. Cho nên chính vì vậy đó mà con quyết định xuất gia. Cái đó đối với đạo Phật là mình phải ý thức và mình phải tin. Nếu một người nào mà không tin, người làm gì thành chó, người cũng có đầu thai thành chó được, kiếp sau chưa chắc có, thì cái đó mình không có nói chuyện nữa, không nói chuyện này, không nói chuyện khác. Lúc đó mà thực sự mà vị nào mà có tâm muốn cho người ta theo đạo Phật á, mà nếu con người đều không tin có kiếp sau hết á, thì mình chỉ còn một cái phương pháp thôi là mình cũng bắt chước đạo hồi á. Anh nào cũng theo đạo Phật bắn. Thế là theo hết. Thành ra chính thế đó mà mình biết là cái đạo Phật nó có rất nhiều cái nghĩa, nó nhìn cái đời sống này á, rất là, đối với đạo Phật là rất là sự thật. Tức là nó có sự chuyển biến, bởi vì cái lý do cái thân người của mình mang ở bên ngoài với cái tâm trí của mình á, nó chỉ do nhân duyên, nó không phải là có thật, nó không phải là cứ thế mãi mãi, nó chỉ do nhân duyên. Như là mình nhìn cái chánh điện của mình đây, nó là do nhân duyên, không phải nó mãi mãi là như vậy. Một ngày nào đó chùa mới xong mình dọn hết đi, chỗ này mà bán, ví dụ vậy, mà có người mua được biến thành restaurant. Đó là nhân duyên thôi, không phải nó vĩnh viễn nó là như vậy. Thành ra cái điều đó mình phải hiểu, cái con người, cái kiếp sống con người của mình nó là một cái nhân duyên. Và nhân duyên chuyển biến, kiếp con vật nó cũng là một nhân duyên. Mà cái sự chuyển biến đó nó có, đạo Phật nhìn thấy, nó có ở nơi mình hết. Nó có nơi hành động của mình, nó có nơi suy nghĩ của mình mà nó thành ra như vậy. Tâm mình nó tối mò tại vì mình nghĩ như thế nào, tại vì mình dứt khoát như thế nào mà nó tối. Tâm mình á, cái ác mạnh ở trong tâm mình nó mạnh á, mình không kềm nó lại được tại vì nơi cái suy nghĩ của mình. Chứ mình đừng có nói là tại vì tôi sinh ra tôi vốn là cái người ác ra tôi ác, còn anh vốn là cái người đạo đức ra anh đạo đức. Cái người đạo đức là do nó có cái suy nghĩ như vậy, như vậy, như vậy. Ví dụ cái người nó có hiếu thì nó sẽ nghĩ vậy. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, khổ nhọc vì mình, bảo bọc mình từ cái lúc mà mình rất nguy hiểm, mình rất mong manh, đụng cái là mình chết nhỏ xíu vậy đó. Đã lo như vậy. Cái người mà nó biết, nó nghĩ như vậy thì nó có hiếu. Còn cái người mà nó nghĩ là tôi có muốn sinh ra đâu, tự nhiên ông bà sinh ra tôi làm chi vậy, thì nó sẽ không có hiếu. Thành ra cái có hiếu không phải là tự tự động nó tự có, mà nó do cái suy nghĩ nữa. Đó, thành ra nó do nhiều nhân duyên mà nó thành. Cho nên chính vậy á, mà trong đạo Phật thấy là tâm trí của mình á, vốn nó rất ư là phong phú đến mức độ vô lượng vô biên. Và nếu mình có một cái cách suy tưởng, một cách nào mà chân chính á, mình có thể phát huy được tất cả những cái năng lực đó ra. Và nếu mà mình không biết cách á, mà mình lại còn ngoan cố hay là ương ngạnh á, thì nó nguy cho mình. Thành ra chính đạo Phật thấy như vậy, biết như vậy, mà lúc đó nó mê, Đức Phật mê vì con người á, vì muốn cứu độ con người mới nói ra. Thì chúng ta muốn nghe được cái pháp Phật á, thì mình cũng phải có cái tinh thần cùng Phật á. Mình đừng có hài lòng với cuộc sống. Tuy rằng cái không hài lòng nó có thể mang lại cho mình cái không không được an. Một cái người ta hài lòng rồi đó, người ta không buồn suy nghĩ. Như vậy nó làm cùn nhụt đi cái năng lực, một cái năng lực rất đặc biệt của con người, của tâm thức, nói đúng là như vậy. Mà đến cái mức độ con người nó mới phát triển được cái năng lực đó. Mà mình để cho cái năng lực nó cùn nhụt đi á, thì mình thành con vật á. Thành ra chính đó nó mà mình cần phải có một cái con mắt nhìn như vậy. Cái gì cũng vậy, nhìn vậy không có dễ dàng. Thì mình nói ở đây là nói về đạo Phật đó. Thì trong đạo Phật á, mình nhớ điều nữa Anh cái là bây giờ mình tóm lại cái điều vừa nói là để chi vậy? Để mình phải có một cái là một cái nhìn phản ứng lại, không có hài lòng với tất cả cái sự sống mà mình đang sống đó, dù mình sống ở cõi trời chăng nữa, chứ đừng nói ở đời này hay trong một những cái xã hội mà gọi là khoa học kỹ thuật này, nó cơ khí này đó. Mình cũng thấy hoàn toàn căng thẳng, không không có hài lòng chút nào, và mình không có được như ý, không có được tự ý, không có được một cái tự do đúng nghĩa. À, mình bị xã hội nó kềm chế, ràng buộc. Và rồi để làm gì? Từ xưa đến nay, người sống từ thời tiền cổ đến giờ thì ngày ta cũng ngày ba bữa. Mà hồi xưa từ trong hang chui ra rồi cầm cái lao đi phóng con vật xong về nướng ăn, ăn xong nhảy múa là phè ra đó, rồi khắc đá khắc gì. À, ngày nay không có thì giờ làm gì hết, cũng ba bữa ăn thôi. À, ba bữa ăn vậy thôi mà không có một cái thì giờ làm gì nữa, mà cái gì cũng người khác nó chỉ, nó dạy, nó bảo cho. À, mình nó như là cái người máy vậy thôi. À, ở trên nó sắp xếp cái gì ấy, thì mình theo cái đó. Năm nay là cái mốt này nha, thì cả mấy chục triệu người, mấy trăm triệu người là cái mốt đó. Ai sau nó bảo cái mốt như vậy, nghe là cả mấy trăm triệu người là như vậy. Mà sống không có một cái thì giờ hết, mà để làm gì? Mình cũng chết. Mà trong suốt cái đời sống như vậy, mình không có được an nhàn. Lúc nào mình cũng bị stress hết. Thành ra như vậy đó, mà mình thấy không được. Thế sống như vậy nó không được. Thành ra mình bảo chứ thì mình phải tìm một cái gì mà mình đã sẵn có, tức là một cái nhân duyên là mình có đạo Phật, mình là Phật tử. Mình phải tìm lại Đức Phật muốn mình cái gì. Đó là như vậy. Trước tiên là mình phải nhận xét như vậy. Càng mà mình càng có cái đó mạnh thì mình sẽ thấy mình phát triển, đi sâu vào đạo Phật được nhiều. Còn mình càng thấy mình hài lòng á, là nó càng đứng lại tại chỗ và nó thụt lui. Nên chính đó là cái mình nhận xét. Rồi đời sống mình đến cái gì nữa, mình cũng thấy, mình cũng nhìn, mình bảo Đức Phật nói chúng, nó cũng vô thường, nó cũng mất đi cái gì, nó cũng chỉ nhất thời. Nó chẳng qua là một cái mong ước của mình, khi mình được cái mình mừng, nhưng mà thực ra nó không phải là cái cứu cánh. Như đứa đứa nhỏ nó mong một viên kẹo vô cùng, bố mẹ ông cho nó khóc om sòm, nó giận dỗi, cho nó mừng, nó ăn đã đời lắm. Nhưng mà viên kẹo không có cứu cánh, tức là không có làm cho nó khỏe, không có làm cho nó được tốt, không có làm cho nó sống mãi, không có thực sự làm cho nó trưởng thành. Thành ra mình, một con người biết suy nghĩ, không lẽ mình cứ để cho những cái vật chất nó như viên kẹo, mình cứ như cái đứa con nít hoài sao? Đó. Và rồi mình bị lệ thuộc nữa, hăm dọa. Tức là bây giờ cái người nào nó biết đứa bé thích kẹo á, nó cầm viên kẹo, nó ra lệnh, nó bảo muốn được viên kẹo này hả? Ạ đi, mình phải ạ. Mình thấy là mình cứ muốn được được việc làm, mình cũng muốn được có một cái nhà, cái xe, cái gì gì đó. Và đôi khi mình sợ sợ tùm lum hết, sợ mất việc, sợ sợ riết, sợ luôn chủ, sợ đủ thứ ấy. Đến mức độ mà cái kinh tế mà ở tuốt cái nước nào đâu nó chẳng xa tiết mù đi mà nó bị gì cái thì mình cũng bị chấn động. Cái riết cái mình thấy là đời sống nó căng, chứ nó không có phải là một cái đời sống thực sự mà để mình nương được. Chẳng qua mình là cái người có cái duyên sinh vào cái thời đó, nhưng mà mình biết là sinh vào thời nào nữa, muốn vào đạo mình cũng, dù thời này nó an thiệt đi nữa, mình cũng phải nhìn cho nó ra. Đó, cái trí huệ nó nằm ở chỗ đó, nhìn cho nó ra ra cái chỗ bất an của nó. Thế đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó, mình vào đạo Phật. Đạo Phật lấy cái gì làm cái cứu cánh? Đạo Phật lấy cái trí huệ. Đạo Phật có ba tiến trình học, gọi là giới, định, huệ. Mà tại sao giới với định cần để phát huệ? Bởi vì giới làm cho mình không có dính vào,